để mua cái khổ và thân, thọ những cái cảnh ở bên ngoài cho là thật. Còn các bậc thánh các ngài biết là hư vọng, cái con mắt nó đang lường kia, thịt nó sắp sửa hoa rồi, nó lòng dục, nó tan, nó đâu có thật, tội nghiệp. Cho nên các ngài không có buồn. Những cái tinh chê các ngài biết là rung động của không khí, đâu có thật, cho nên chẳng bận lòng. Vì vậy các ngài bình an. Thì Phật muốn cho chúng mình được bình an, cho nên Phật mới dạy các pháp này. Phải thấy rõ sự thật như thế để thản nhiên sống bình tĩnh, sống mình ở đây nói mình nương tựa vào mình, không bận lòng những cảnh bên ngoài. Thế còn chúng mình cái thân nó đã khổ, nó đã già, nó đã bệnh, bây giờ cái mắt lại mua thêm những chuyện khổ bên ngoài vào thân, rồi cái tai lại đi nghe những các việc để mà tự mua lấy cái khổ vào thân. Thế cho nên Phật gọi cái chúng ta kêu khổ thì Phật bảo là khổ khổ. Chúng ta nói vui thì Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta nói khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Còn những khi chúng ta đứng ở cửa sổ, chúng ta ngó ra ngoài trời, đã thấy cây cối nó không bận gì cả, cho nên chúng ta không khổ, chúng ta cũng không vui, thì Phật gọi cả đó là gì? Là si thọ. Mà nói về ba cái khổ thì tên là gì? Hành khổ. Hành khổ. Hành là đang đi về cái khổ. Bởi vì si vẫn cứ tưởng cái thân mình là thật, chứ không biết nó là đống đất, nó đứng đấy thôi. Mà cũng không biết cái cảnh đây ấy chỉ là cái nghiệp giả hiện, không thật. Mình cứ cho ví dụ như cây ổi chẳng hạn. Cây ổi nó làm bằng chất gì? Quả ổi con thấy ngon, thích lắm, thấy là mình lạc thọ. Nhưng mà sự thật nếu mình quan sát thì mình thấy cái quả ổi với cái cây ổi nó là cái gì? Cũng là đất. Để các con cứ bỏ một thời gian để vứt nó xuống đất thì ngày mai nó lại thành đất. Nó bởi vì nó là đất, trong đó nó có nước nữa. Thế rồi cái màu xanh của cái màu xanh với màu đỏ đó là do ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thế cho nên nó có cái hơi ấm thành những cái chất ấy. Thế thì đó là đất, cũng chung quy cũng đất, nước, gió, lửa. Thế, chứ nó không phải là quả ổi thật. Thế mình thế cho nên bây giờ mình nhìn vào cái cảnh bình thường, mình vẫn cho cây ổi là cây ổi, cây quýt là có thật cây quýt. Con người mình đang đứng nhìn đây vẫn thấy là mình đang đứng nhìn đấy. Thế như thế là mình đang huân tập cái ngu si, cho những cái hư vọng là thật. Để huân tập cái ngu si thì cái người ấy đang đi về cái cảnh khổ. Cho nên Phật gọi là hành khổ. Nhé. Yeah. Đây, ở đây Phật dạy chúng ta đó, muốn cho chánh pháp tăng trưởng, những ai là đệ tử của Phật thì phải tập thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là phải khai mở cái trí tuệ của mình ra, phải tu các pháp quán, chuyên cần mà quan sát để diệt trừ những cái tham ưu, những cái khổ nạn của thế gian. Quán thọ thì khổ là phải quán ba cái thứ đó. Bây giờ thầy xin giác hải con quán thọ thì khổ thế nào, con nói lại rõ ràng để cho các em thức xoa mới hình đồng. Thầy cứ nói quên ra di và hình đồng để các em nó biết, nó tập quán để nó làm đệ tử Phật chứ. Nếu mà không quán thì Phật không nhận là đệ tử. Có rồi nó mất đi. Đi để mà thấy rồi nó hết đi mà mình lại còn cái tâm thòm thèm, mình lại muốn ăn nữa mà nó lại không có. Thế là thành ra mình mới khổ. Thế là đã hai cái khổ rồi đấy. một cái khổ là cái vui nó hết mất, rồi bây giờ mình lại muốn có cái vui ấy mà không có nữa. Thế rồi lại còn cái khổ thứ ba là đi tìm kiếm để làm sao cho có được cái bánh ấy. Tiếp, cái lưỡi nó lại đòi cái ưa thích, lại cái thân nữa, à đấy, sáu căn cả ngày nó đòi. Cho nên là cái thân đã khổ, mà lại còn những các cái khổ ở bên ngoài nó chồng chất vào nữa. Cho nên Phật gọi là khổ khổ. Phật chồng thêm mấy cái khổ vào. Thế còn thế nào là hành khổ? Khi chúng ta nhìn cái gì mà chúng ta không khổ, không vui, chúng ta bình an, thì Phật gọi là si thọ, là hành khổ. Tại sao mình không khổ, không vui mà Phật lại bảo đấy là hành khổ? Khổ, hành tức là đang đi dần đến cái khổ đấy. Thế là làm sao? Thế là cho cái thân mình đang ngồi ăn, cho cái việc ăn đây là thật, có cái thân mình thật, đang ngồi ăn thật, và những món ăn đây đang có thật. Đấy, thế là mình gọi là như thế, gọi là si. Cho nên gọi là si thọ. Thế làm sao như thế mà Phật lại bảo cô đang đi đến cái khổ? Hỏi tiếp, cái ngu mê không chịu tỉnh ra, không chịu tu các pháp quán để mở cái trí tuệ ra. Cho nên mình cứ ngu si, giờ phút này ngu, chốc nữa lại ngu như thế, chốc lại ngu như thế, cứ vun trồng cái ngu si. Mà đã ngu si thì phải đi về đường khổ. Làm sao mà làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm tổ được? Thế cho nên gọi là hành khổ, nghĩa là mình đang đi đến cái khổ đấy, bởi vì cứ huân tập cái ngu si. Thế rồi Phật dạy mình quán thân là một, quán thọ là hai. Bây giờ Phật lại dạy mình phải quán tâm vô thường là ba. Thế nào là quán tâm vô thường nhỉ? Hiền tịnh có đây không? Bây giờ nó chợt một cái thì con vui. Hãy có một người làm ta khen thì cái tâm vui nó hiện lên. Nhưng mà liền, ví dụ như cô giáo hiền tịnh học giỏi, thế là cái vui nó bốc lên. Thế liền ngay đấy có một cô đứng bên cạnh, cô bảo giỏi nhưng mà hư hỏng lắm, làm cái gì cái người ấy. Thế thì sao, cái vui nó còn không? Nó lại tan luôn, mà cái khổ nó lại hiện lên ở đấy. Thế cho nên cái tâm của chúng ta không thật. Mình có nên nhận những cái hư vọng ấy là mình, là tôi khổ, tôi vui không? Đấy, phải. Thế cho nên Phật mới bảo mình phải ở chỗ vắng lặng, phải bớt nói chuyện, an ổn cái thần, để mình nhìn những cái khổ vui hư vọng nó hiện lên, mình thấy, để đừng nhận nó là mình. Thứ nhất là đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sử mình. Cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, những cái đừng nhận là mình. Trong tứ niệm xứ Phật dạy, điểm thứ nhất là phải thấy nó. Mà muốn thấy nó thì như ở trên Phật vừa dặn, phải ở chỗ vắng lặng, phải an định cái thần, phải bớt nói chuyện, để nhìn vào nó. Mỗi khi nó khởi lên, thế là mình thấy nó. Hay là điểm thứ nhất là phải thấy. Điểm thứ hai là đừng nhận nó là mình. Điểm thứ ba là đừng để nó sai sử mình. Cái người như vậy, làm chủ được mình như vậy, biết mình, trị được mình, làm chủ được mình, thì cái vị ấy mới được bình an yên ổn. Thế đấy, cho nên Phật dạy cái phương pháp để cho chúng mình làm hiền, làm thánh, nghĩa là hết khổ an vui. Để chúng mình quan tâm vô thường. Rồi thế nào là Phật lại cái điểm thứ tư nữa là phải quán pháp vô ngã. Viên lạc là cái nghĩa rộng lắm. Tất cả những hữu tình, vô tình, các vật chất tinh thần, mỗi mỗi đều gọi là một pháp cả. Thế cho nên là cái chữ nó rộng. Bây giờ con lấy là một thí dụ rồi con đây Phật dạy rằng pháp vô ngã. Con lấy là một cái rồi con quán vô ngã. bàn là một pháp. Làm sao lại gọi là cái bàn vô ngã? Trước hết con phải giải nghĩa hai chữ vô ngã nghĩa là thế nào. Thế cái bàn không có thật. Thế bây giờ con quán thế nào là cái bàn vô ngã? Chung quy nhìn thì chỉ thấy đây là gỗ, đây là cái đinh, thế thôi. Chứ thật là tìm cái gì thật là cái bàn thì không có. Tháo tung ra thì không có cái bàn, chỉ có gỗ và đinh thôi. Đem gỗ với đinh ráp lại với nhau đặt tên là cái bàn. Thì chúng ta phải tập thấy cái sự thật là như thế. Cái cách, cái nhà, cái bàn, cái ghế, cho đến cái thân của chúng ta, cho đến lời nói, cho đến việc làm, mỗi mỗi cái gì nó cũng chỉ là nó là cái không thật, cho nên Phật gọi là vô ngã. Đấy, chúng ta phải quán thân, rồi quán thọ là 2, quán tâm là 3, quán pháp là 4. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, người nào tu hành đúng như thế? Tu hành đúng như thế tức là làm cái gì nhỉ? Rồi quán gì nữa? Thọ, quán thọ, rồi quán gì? Quán tâm, rồi quán pháp, tức là 4 cái gọi là niệm xứ. 4 niệm xứ, 4 cái chỗ mình phải thường niệm. Niệm nghĩa là nhớ, không có quên. 4 cái chỗ mình phải nhớ. Vậy bây giờ con nhớ cái gì đây? 4 cái là con nhớ nào? Có 4 cái con phải nhớ. Nhớ thế nào? Tịnh, thọ, thị, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Phải nhớ, luôn luôn nhớ, không có được quên. 4 cái. Nhớ cái thứ nhất là nhớ cái thân này là cái bất tịnh, cái nhơ bẩn, nó làm bằng đất, nó không phải mình. Thế cái thứ hai là nhớ là càng thọ thì càng khổ. Cho nên đừng có cầu lãnh thọ nhiều, mà nên bớt cái sự lãnh thọ đi. Tập con mắt đừng cầu nhìn hình sắc. Người ta nhìn cả ngày còn chưa vừa ý, tối còn về phải đi xem tivi, rồi còn phải đi cinema, rồi lại còn phải đi du lịch. Đó là muốn cái con mắt nó thọ nhiều. Đó. Nhưng mà chúng ta học Đức Phật thì Phật dạy rằng càng lãnh thọ bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Cho nên cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi đừng tham cầu. Đừng tham cầu, bởi vì càng thọ là càng khổ. Thế rồi quán cái thứ ba là gì? Cái tâm, cái mừng giận, khổ vui, yêu ghét, thương lo buồn tội. Và tập nhìn nó, đừng nhận những cái là mình, tập tách ra khỏi nó, tập đừng để cho nó chuyển động mình, đừng để cho nó sai sử mình. Tập như thế để khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình thì mới sáng suốt, chứ không bị những cái nó sai sử, nó lay chuyển. Đừng cho cái tâm yêu ghét mừng giận là mình, đừng thấy là thật. Thế rồi cái thứ tư con quán gì nữa? Nghĩa là tất cả pháp, là tất cả cái nhà, cái cây, con người, con vật, đám mây bay, dòng nước chảy, cho đến những cái tâm của mình nó khởi niệm, thì những cái gọi là pháp mà Phật đều là nó đều không có thật. Đấy. Thế cái người nào tu hành đúng như thế thì tức là đệ tử chân chánh của ta. Đấy. Thì chứ Phật dạy rằng chúng ta chịu quán 4 cái điểm này, chúng ta thấy cho rõ. Đấy. Thì như thế cái người ấy mới là đệ tử của Phật. Mà trong hàng đệ tử ấy, thì lại có đệ tử nghịch, bội nghịch và đệ tử chân thật. Thì cái người nào có quán 4 cái này ấy, thì mới thật là đệ tử chân thật của Phật. Còn nếu không ấy là những người bội nghịch với Phật. Và tức là đệ tử chân chánh của ta. Mà Phật dạy rằng không cần phải học những gì nhiều, cần phải học bốn cái điểm này cho minh bạch, cho thật thuộc, thành thục, thì cái người này là người học đạo xuất sắc nhất. Đấy. Chứ không phải là cứ phải học thật nhiều sách, biết thật nhiều việc, mà chỉ cần thực hành bốn cái điểm này để tỉnh cho ra, thì Phật gọi cái người ấy là bậc xuất sắc nhất, đệ nhất trí tuệ. Mà nếu không tỉnh được bốn cái điểm này ấy, thì cái người ấy là người ngu si. Vậy thì lớp thức xoa, lớp sa di mới lớp hành động, có muốn làm đệ tử chân chánh của Phật không? Muốn. Vậy có muốn làm người ngu si hay muốn làm người trí tuệ? Muốn làm người trí tuệ. Thì bây giờ thầy cho nghỉ mấy ngày, thầy cho nghỉ bốn cái pháp quán, thầy cho học trong bốn ngày, thầy giao cho cô Bảo Đức với cô Liên Tạng. Các bạn mới bảo nó muốn làm đệ tử Phật, mà muốn làm đệ tử chân chánh cơ, chứ không phải đệ tử bố líu. Nè, mà nó muốn, đây nó muốn làm người xuất sắc, nghĩa là người có trí tuệ cơ, chứ nó không muốn làm người ngu. Thì nó bốn cái việc này nó phải thành thạo. Thì các con cần mấy hôm dạy lớp học của mình được, phải học về bài thanh tịnh trang 14. Sau bài thiện sinh là bởi vì sư cô Bảo Giác sẽ in riêng, chúng ta sẽ có sách riêng về cái bài thiện sinh này để ta học sau. Giờ ta học bài thanh tịnh trang 14. Phải học bài kinh thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là thế nào nhỉ? Trong trẻo. Tịnh là sạch sẽ. Cái nước nó trong veo thì tức là cái nước sạch. Cho nên chúng ta hôm nay học về sự sạch sẽ, thanh tịnh. Tỳ kheo khéo léo thọ trì, xứng lượng quan sát, tinh thông nghĩa lý, chứng ngộ 12 bộ kinh, rồi đem truyền bá sâu rộng. Làm sao mình học về đây, bài nói về sự sạch sẽ mà Phật lại bảo chúng mình phải học kinh? Đó, cái bắt đầu của sự sạch sẽ là phải học kinh nhỉ Quang Huy? Hệ muốn, bởi vì chúng mình nhơ bẩn mà không biết là mình nhơ bẩn, như cái con heo đó, nó chẳng quản ngại gì đến sự sạch sẽ cả. Chúng mình cũng vậy, tâm hồn nhơ bẩn không quản ngại đến cái sạch sẽ của tâm hồn. Cho nên nhiều cái sai, nhiều cái lầm, nhiều cái quấy, mà từ cái chỗ mê lầm sai quấy, chúng ta chịu những cái khổ, chịu những khổ nạn trong hiện tại và vị lai. Vì thế cho nên cái việc đầu tiên để mà có được sự thanh sạch sẽ, để có được cái đức thanh tịnh, chúng ta phải học kinh sách. Phật dạy chúng ta phải học kinh, mà trong khi học ấy, Phật dặn dò chúng mình như thế này: phải khéo léo thọ trì, rồi xứng lượng quan sát, rồi tinh thông nghĩa lý, chứng ngộ 12 bộ kinh, rồi truyền bá sâu rộng. Phải làm năm việc như vậy thì sẽ được sạch sẽ. Bây giờ chúng ta nhận nghĩa từng câu. Thế nào gọi là thọ trì? Rồi thế nào là khéo léo thọ trì? Bé giác phát thọ. Đấy, như cái ly này nó thọ cái nước, nó nhận cái nước vào trong lòng nó, xong rồi nó giữ, nó khiến cho không có đổ, không có mất. Đấy, thế là nó thọ và nó trì. Thế còn chúng ta học bài sao lại bảo là chúng ta thọ trì? Chúng ta đâu có phải cái ly. Đó, chúng mình học lời Phật dạy, chúng ta thấy các tổ đã khéo thọ trì 2.500 năm, mà Phật chỉ nói thế này thôi, cái lời nói bay vào trong hư không như thế này thôi. Ấy vậy mà các tổ đã thọ và đã trì để bây giờ có được kinh sách này 2500 năm, chứ không phải 5 ngày, 3 ngày hay 1 tháng, 2 tháng, mà các tổ đã lần lượt trao truyền thọ trì để giữ được cho tới bây giờ có chúng, thầy trò chúng mình lại có kinh sách để học, để được sạch sẽ, để được thanh tịnh. Này, là bởi vì các ngài đã lãnh thọ để vào tâm, rồi giữ gìn, rồi truyền lại, khiến ta không mất. Này, cho nên thế gọi là thọ trì. Thế còn thế nào là khéo léo thọ trì nhỉ Bảo Hạnh? Thầy lấy cái lời của Phật, Phật lấy cái thí dụ như thế này. Cái muỗng canh, các con biết cái muỗng nó múc canh không? À đấy, cái muỗng ấy nó múc canh thì nó cũng thọ cái nước canh, rồi nó cũng trì, nó cũng giữ được cái nước ở trong cái lòng cái muỗng, có phải là nó giữ được không? À, nhưng mà nó có biết gì đến cái ý vị của cái canh không? À, còn chúng ta cho cái thìa canh ấy vào miệng, đấy, trong cái miệng của chúng ta nó lãnh thọ cái số canh đó, đấy, mà nó giữ chứ nó không đánh rớt vào, à, nó giữ, mà nó có biết cái ý vị cái canh ấy ngọt chua thế nào nó biết không? Đấy, thế thì cái miệng của mình ấy nó khéo thọ trì, còn cái muỗng ấy nó chỉ có thọ mới trì thôi. Thì bây giờ Bảo Hạnh con chịu khó nói lại cái thí dụ của Đức Phật xem nó ra sao. Khéo thọ trì cái múc canh, thế thì nó cũng lãnh một số nước canh, và nó có đánh rớt không? Thế là nó cũng trì, phải không? Thế nhưng mà nó có biết gì đến cái ý vị của cái canh không? À, thế còn con cái miệng của chúng mình thì sao? Đó, không những là mình thọ, không những là mình trì, mà mình lại còn nhận được cái ý vị của cái canh nữa, nó ngọt thế, nó chua. Thế bây giờ cái chúng ta thọ trì kinh sách mà phải nên khéo léo thọ trì, nghĩa là chúng ta phải thế nào? Những cái lời Phật giao cho mình nhận, rồi trì là giữ, không đánh mất, không quên. Như cô Quảng Thành cô nói đó, thế mà mình nghe tai này rồi lại ra tai kia, nó chạy tuốt vào rừng, thì như thế là không gọi là người thọ trì. Còn chúng mình thọ trì, nhưng còn thế nào gọi là khéo léo thọ trì? Cũng như cái miệng của chúng mình ấy, không những nó giữ cái miếng canh, không những nó không để rơi, để hỏng, để mất, nhưng mà đồng thời nó lại biết cái ý vị của canh, nghĩa là thế nào? Thì đây ở dưới giảng rõ xứng lượng quan sát, tinh thông nghĩa lý, chứng ngộ. Đấy, như thế là khéo léo, tức là mình hiểu, mình học, mình nghe, mình hiểu, mà mình lại thấm thía được cái ý vị. Vì mình có thấy được cái ý vị, thấy cái hay, thấy cái thù thắng, thấy cái lợi ích, thì mình mới để tâm mà mình giữ gìn lâu dài. Thế cho nên khéo léo thọ trì. Thế còn xứng lượng quan sát đồng hiếu, các hiểu thế nào là quan sát? Quan mà lại sát, xem, nhưng mà xem làm sao?
Xem
kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Đấy, thế là quan sát. Mà thế nào là xứng lượng mà quan sát? Nếu mà giải nghĩa nó khó thì các con cứ tìm cái thí dụ cho nó dễ hiểu, gọi là học mò mẫm. Cứ Phật nói sao bảo hao làm vậy, Phật chỉ cho chúng ta, rồi tự chúng ta phải mở cái trí tuệ, tự quan sát, tự tìm cái sự thật, thế lại phải. Thế thì vừa mới học đó, quán cái thân, quán cái thọ. Đấy, thì con quan xứng lượng quan sát như thế nào? Quan sát ngay mình. Đấy, cái thân mình nó thế nào? cái thọ, cái tưởng của mình nó thế nào. Cái thọ tức là cái tâm. Nhưng mà đấy, quan sát ngay cái thân, quan sát ngay cái tâm mình. Thế mà thế nào gọi là xứng lượng mà quan sát? Tức là cái lượng của nó. Cái xứng là đúng với, đúng với cái lượng của nó, cái giá trị của nó. Thế cái thân của mình ấy, nó bằng đất, nước, gió, lửa. Mình biết cái giá trị của nó là như thế. Chứ không như người ở ngoài đời không được học sách của Phật, thì người ta coi cái thân của người ta, người ta quý lắm, đặt lên trên tất cả mọi sự. Chứ cái gì họ cũng lo cái phần lợi về phần mình. Có nhiều khi là dẫm đạp cả lên cái luân thường, cái đạo lý. Đấy, như là muốn cần cái miệng, muốn ăn ngon. Ăn ngon để chơi một cái thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà cũng phải bắt con gà để cứa cổ mổ bụng nó, giết nó, cướp mạng nó để ăn chơi một cái thôi. Đấy là bởi vì những người, người ta không biết cái giá trị của cái thân của người ta với cái giá trị của con gà. Người ta không thấy, không quan sát đúng sự thật, không xứng lượng mà quan sát. Cho nên người ta sống sai, sống lầm. Người ta tuyên bố là rời sinh loài vật để cho mình ăn. Này. Là bởi vì người ta không học Phật, không quay về mà xứng lượng mà quan sát. Nếu mà xứng lượng quan sát thì người ta thấy cái thân này ấy, nó cũng là đất, nước, gió, lửa. Thân con gà cũng đất, nước, gió, lửa. Nói về phần tinh thần thì mình cũng nhìn bằng hai mắt, nghe bằng hai tai. Thì con gà nó cũng nhìn bằng hai mắt của nó, nó cũng nghe bằng hai tai, nó cũng ăn bằng miệng. Má mình thương chúng mình, thường hai tay bồng bế vỗ về, thì con gà nó cũng xòe hai cánh, nó cũng ôm ấp con nó. Ấy, nếu chúng ta xứng lượng mà quan sát thì chúng ta sẽ biết cái lẽ phải. Thanh quy, thế nào là tinh thông nghĩa lý? Học kinh thì có, trong cái bài kinh có nghĩa lý, như chúng mình ấy, bây giờ đang giảng về nghĩa lý của bài kinh Thanh Tịnh. Thì hai chữ nghĩa lý thì con hiểu rồi, nhưng thế nào gọi là tinh thông? Đây Phật dạy chúng mình học hiểu nghĩa lý, nhưng mà lại cần phải tinh thông cơ. Người ta nói cái người mắt tinh lắm thì tức là sao? Lanh, người ta không nhìn thấy mà mình thấy. Những cái thật nhỏ, những cái tỉ mỉ người ta không thấy mà mình rõ, thấy được rõ. Thế gọi là tinh. Tinh tức là lanh, rõ ràng. Thế còn thông, suốt, hiểu cả bài cả từ đầu đến đuôi, không có cái gì mà trục trặc, không có bị tắc ở chỗ nào cả. Thế là đối với cái bài mình hiểu nghĩa lý mà mình hiểu thông suốt, mà mình lại hiểu một cách tinh anh, rõ ràng, hiểu những cái chỗ mà người khác không thấy được, thế mà mình thấy rõ, tinh, tinh thông nghĩa lý. Rồi Kim Liên, chứng ngộ 12 bộ kinh. Thế nào là chứng ngộ? Thì chúng ta học ở Sa Di, trong luật Sa Di có nói 9 thứ mà. Cái gì trùng tụng này, rồi cái gì các em ở Sa Di thì nhớ đó, trùng tụng này, trường hàng này, rồi cái gì bốn sự này, bốn hạnh này. Đấy, nghĩa là những cái cách, cái phương pháp trình bày. Cái thì thôi thì chứ không phải 12 bộ nghĩa là 12 quyển. Thật ra là có nhiều lắm. Nguyên như một thứ kinh A Hàm của chúng mình cũng có cả ngàn bài kinh. cả bao nhiêu ngàn, mấy ngàn để chứng về một ngàn. Thế thì đây á, thế nào mà học kinh thì mình học kinh mình theo như Ngài dạy mình, tinh thông nghĩa lý, khéo léo thọ trì, xứng lượng quan sát, thế là đủ rồi. Bây giờ Ngài lại bảo chúng mình chứng ngộ là đâu đuôi làm sao. Ngộ nghĩa là nhận được, nhưng mà nghe hai chữ nhận được thì nó dễ. Trên này thầy thọ trì, thầy quan sát, thầy thông tinh thông nghĩa lý, như thế thầy cũng có chứng nhận được cả rồi đấy. Mà Ngài lại còn dặn mình phải chứng ngộ cơ. Nghĩa là đích thân mình phải kinh nghiệm cái việc này. Mà ngộ nghĩa là mình tỉnh ra. Thí dụ như Phật nói, như chúng ta vẫn nói cái lửa nóng này, thì trong cái tiếng nói lửa nóng, các con cũng nghe là lửa nóng này. Rồi các con viết thành chữ là lửa nóng, nhưng mà thực ở trong cái lời nói, mấy trong cái tờ giấy trên cái chữ viết thì nó có cái lửa nóng không? Thế cho nên là chúng ta chưa có chứng ngộ. Muốn chứng ngộ là con phải xuống tận dưới bếp, tự tay con đưa vào cái chỗ lửa đó à, con hơ để con biết cái trình độ nóng như thế nào, mà con biết cái thực sự. Tại đây chứng là chính mình đối thẳng với cái nóng đó, thế là mình chứng rồi, mình ngộ được cái độ lượng của cái sức nóng của lửa như thế nào. Nếu mình để xa thì mình thấy nóng, để gần ấy thì mình bị rát rát, nếu mà cho hẳn cái tay vào ấy, chắc chắn là bị cháy bỏng. Mình thấy cái độ lượng rõ ràng. Cái chứng ngộ nghĩa là như thế. Bây giờ Phật giảng pháp, như các Phật dạy các con quán nội thân, quán ngoại thân, rồi dạy các con quán thọ thì khổ. Đã. Thế nhưng mà trong cái lời nói như thế này, các con có thấy rõ được không? Bây giờ muốn thấy rõ thì Kim Liên phải làm thế nào để chứng ngộ cái lời của Phật dạy? Thật, chỉ đích con phải quán à, mà không phải quán thoáng qua, mà phải hôm nay, rồi lại ngày mai, rồi miên mật, để con mới thấy được thấu đạo này. Con mới chứng ngộ được cái sự thật thân tâm của con, cái thọ nó khổ à, và cái thân của con ấy, là cái thứ hư vọng. Thì tự con mới chứng ngộ được cái việc này. Cho nên mình phải thực hiện, thực hành miên mật và thấu đáo, cho đến ngày mình ngộ thực sự được cái thọ là thật là khổ, mà cái thân này, cả nội thân cả ngoại thân đều là cái hư vọng. Thế đấy, chúng ta cái việc đầu tiên, muốn được thanh tịnh, muốn được sạch sẽ, chúng ta phải khéo léo thọ trì, xứng lượng quan sát, tinh thông nghĩa lý, và chứng ngộ 12 bộ kinh. Chứ không phải học một bản, hai bản mà đã cho là đủ, mà phải học nhiều. Thực ra chúng ta thì không có sức mà học được nhiều, được tất cả. Nhưng mà nghĩa là Phật khuyên chúng ta không phải chỉ học một bài kinh, hai bài kinh mà đủ, mà chúng ta học nhiều hơn lên. Và thứ nhất là phải đi sâu vào, phải thực tập cho đến, phải tinh thông, phải thọ trì, phải khéo léo, mà phải tinh thông cái nghĩa lý, phải xứng lượng mà quan sát, cho tới khi chứng ngộ được. Đấy là việc đấy. Mà chưa xong, chúng ta đây Phật phải dạy rằng rồi đem truyền bá. Tại sao thế nhỉ? Pháp bản sạch sẽ thì mình học, mà học kỹ như Phật dạy, đây như mấy điểm như thế này, kỹ quá thì rồi, cái gì lại còn phải truyền bá sâu rộng nữa mới được gọi là người sạch sẽ. Truyền bá thì con hiểu chưa đã? Truyền là thế nào mà bá là thế nào? Truyền là mình đưa cho người khác, truyền nhau. Thế còn chữ bá nghĩa là gì? Không phải là chỉ truyền cho một người, mà truyền cho 5 người, 10 người, 15 người truyền thật rộng đó, càng rộng càng hay. Chữ bá nghĩa là mở rộng. Thế đấy, nói chữ nho thì là truyền bá, rồi thêm cái tiếng Việt vào cho nó rõ nghĩa là truyền bá sâu và rộng. Thế nào là truyền bá sâu và rộng nhỉ Nghiêm Túc? Thầy hỏi con thế nào là truyền bá sâu, thì con giải nhờ là sâu xa. Ý nghĩa là con đã giải nghĩa cho thầy chưa? Thế nào là sâu xa? Con truyền bá sâu xa. Dễ hiểu rồi. Rộng nghĩa là đưa cho nhiều người. Đấy. Chữ sâu nghĩa là con kỹ lưỡng, cẩn thận. Nói cho con giảng cho người nào người ta hiểu, giảng Phật pháp cho ai thì con nói đủ lời để cho người ta nhận được cái nghĩa. Cái nghĩa coi như là cái ở đây gọi là cái nghĩa sâu. Đấy. Nghĩa là cái nghĩa kín, nếu mà hời hợt bồng bột ấy thì không nhận ra, còn phải kỹ thì mới nhận được cái nghĩa này. Cái chữ sâu có cái nghĩa là kỹ càng, cẩn thận. Thế thì bây giờ tại làm sao nhỉ an nhẫn? Tại làm sao mà chúng mình muốn được thanh tịnh đó mà lại phải truyền bá sâu rộng, lại phải truyền bá nữa cơ? Sao thế? Cái này chị thấy khó hiểu. Ví dụ như thầy muốn tắm thì thầy chỉ việc đi lấy nước thì tắm, thế là thầy sạch. Thì thầy tắm cho thầy là thầy sạch là được rồi. Cám gì lại phải đi gánh nước để cho thiên hạ tắm nữa. Đấy, phải truyền bá rộng nữa thì mình mới sạch. Sao lại lạ thế? Cái này thầy khó hiểu. Chúng ta rửa tẩy dùng Phật pháp tẩy sạch tâm hồn, khiến cho nó tiêu những cái độc tham sân si đi, thế là chúng ta được sạch. Thế rồi bây giờ chúng ta lại đi truyền bá, tức là làm sao để cho tất cả mọi người cũng được sạch như mình. Mình khiến cho, như ví dụ như ở trong chúng ta, ở đây ở trong một đoàn thể, tại cứ đến ngày Bồ Tát thì cả chúng phải thanh tịnh mới được Bồ Tát. Nếu mà có người không thanh tịnh thì lại cả chúng không được Bồ Tát. Vì sao thế nhỉ? Vì sao Đức Phật lại oái oăm như vậy? Thì đứa nào nó có lỗi thì phạt một đứa thôi, cái gì lại phạt cả chúng? Có một người người ta phạm giới thì chỉ một cái anh ấy thôi, chứ làm sao lại bắt cả chúng không được Bồ Tát? Thì thầy đang hỏi con là làm sao, ví dụ như an nhẫn phạm tội thì chỉ một mình và an nhẫn thôi, làm sao lại bắt cả chúng người ta cùng không được Bồ Tát? Đó là thầy muốn hỏi. Trong vô lý như vậy, người nào phạm tội thì chỉ một người thôi chứ, sao lại bắt cả chúng không được Bồ Tát? Thật ra không phải là Phật bắt cả chúng không được Bồ Tát, mà là bởi vì cả chúng không bắt buộc cái người ấy phải không trị tội cái người ấy, không tìm ra cái người có tội để mà trị. Đấy, cho nên mới bắt cả chúng không được Bồ Tát. Chứ còn nếu mà cái người nào có lỗi đã tự biết lỗi, đã tự sám hối thì dĩ nhiên là cái việc đã xong. Người ta biết lỗi, người ta sám hối thì coi như là cái bước đường thanh tịnh rồi. Cho nên là Phật đâu có cấm. Phật cấm là ở cấm Bồ Tát là ở cái chỗ cả chúng không tìm ra cái người có lỗi, không trị tội cái người có lỗi. Cho nên bắt cả chúng, phạt cả chúng, mà phạt là phạt tại trong chúng không sáng suốt, không tìm được ra cái người có lỗi để mà trị. Phật làm như vậy thì người này phải xem ngó người kia. Trong cả người ta đã nói một con sâu làm dầu nồi canh, cả chúng mà có một người không thanh tịnh thì như thế là cả chúng cùng chịu trách nhiệm cái việc này. Thế cho nên Phật mới cấm không cho Bồ Tát. Cho nên rằng trong chúng ốc ở trong một đoàn thể, cái bổn phận phải giúp đỡ lẫn nhau, phải sám hối lẫn nhau, phải xây dựng lẫn nhau, phải trường thượng lẫn nhau, làm sao cho chị em cùng thanh tịnh thì Đức Phật mới chấp nhận, chứ không bằng lòng cho một đoàn thể mà có những phần tử nhơ uế thì không được. Bắt buộc phải thanh tịnh. Nên rằng Phật mình trong chúng, một khi mình học kinh thì tự mình được sạch sẽ, mà phải làm sao cho tất cả chị em cùng được học, cùng được sạch sẽ như mình. Đó là nói cái công đức của đoàn, một đoàn thể. Còn như thầy vừa nói ban nãy, Phật nói kinh từ 2500 năm, mà liệt vị tổ sư suốt 2500 năm nay đã thọ, đã trì, đã khéo léo thọ trì mà bền giữ cho tới ngày nay còn có kinh trao lại cho chúng mình. Đấy. Chứ nếu các ngài không rộng truyền bá thì bây giờ chúng mình có kinh không? Đấy. Thế cho nên muốn cái sự thanh tịnh, không những bản thân thanh tịnh mà cả đoàn thể được thanh tịnh. Không những một đoàn thể ở đây được thanh tịnh, mà tất cả các đệ tử Phật hiện tại và vị lai đều được thanh tịnh. Muốn được như thế phải thông suốt nghĩa lý, khéo léo thọ trì, xứng lượng quan sát, chứng ngộ được kinh và đem truyền bá sâu rộng. Đấy, mấy cái câu này là thầy yêu cầu cô giáo lớp sa di với lớp hành đồng phải cho các em học thuộc lòng cái đoạn trên này để sau này ứng dụng mà tự lợi lợi tha. Thứ nhất, để chúng ta được thanh tịnh. Bây giờ muốn bảo vệ cái sự thanh tịnh ấy, cùng học một thầy phải triệt để hòa hợp như nước với sữa. Bảo thiện, con nhắc lại, thầy đọc rồi con nhắc lại này. Thế thì bây giờ minh tịnh, con giải nghĩa cho thầy thế nào là hòa hợp, mà lại triệt để hòa hợp là thế nào? Là cái đáy. Triệt để tức là tới suốt cái đáy. Hòa hợp cái gì để hòa hợp suốt tận đáy là thế nào? Đó thì con thấy cái sữa nó nổi ở trên, rồi cái nước nó đứng ở dưới hay sao? Khi con pha sữa con thấy thế nào? Sữa. Thì con thấy cái sữa nó có nổi ở trên rồi nước ở dưới không? Thế nó thế nào? Cái thìa nó ngoáy lên. Thế thì con thấy sao? Đó, hoàn toàn cái chỗ nào nước, cái sữa nó có ở dưới đáy không? Mà cái nước nó có cùng với sữa ở tận đáy cái ly không? Có không? Hay là nước đi mà đằng từ sữa đi mà nào? Nó hòa nhau. Thế là con hiểu nghĩa chữ hòa đấy. Đấy, thế như thế gọi là hòa hợp. Tức là cái sữa với cái nước nó không có tách nhau ra, nó không có riêng chia rẽ. Mà chỗ nào là sữa thì chỗ có nước, mà chỗ nào có nước là có sữa, không có chia rẽ cách biệt. Đấy, thế vậy thì bây giờ ở đây các con sống ở trong chúng, thế nào là con hòa hợp như nước với sữa là triệt để. Bây giờ Diệu Châu chúng ta có ba: thân hòa, miệng hòa và cái tâm nó hòa. Vậy trước hết thế nào thì cái miệng chúng ta hòa? Cái lời nói đấy, cái lời nói nó ngọt nhẹ nhàng, như con nói đúng. Trước hết là phải nhẹ nhàng mềm mại, không có kích thích trêu chọc ai, không có tranh cãi, cái lời nói mềm mại dịu dàng để bảo tồn cái hòa khí, khiến cho chị em người ta vui lòng. Cái miệng chỉ nói cái lời để cho chị em người ta mát dạ hạ lòng, cho vui vẻ, chứ không có lời nói trêu chọc. Thế là cái miệng hòa. Còn thế nào là cái thân hòa diệu ấn, thân quân hòa? Nghĩa là cũng như cái miệng ban nãy, làm sao cho chị em ta nhìn thấy mình người ta mát mẻ. Đã. Đừng có những cái kiểu khinh khỉnh, nhún vai, bĩu môi, lườm nguýt, lắc đầu, tỏ cái dáng chán ghét. Đấy, những cái là cái những cái cách thức, cái dáng để mà trêu chọc mọi người thì không nên. Bây giờ đây cái con mắt nhìn chị em đó, với những cái tia mắt thân ái vui vẻ. Đấy, cái miệng luôn luôn tươi cười, cái nét mặt tươi tỉnh. Chứ còn cái làm là cái mặt cứ xị như một đống, thế thì không nên. Chúng ta phải tìm hết cách để toàn thân chúng ta hiển lộ cái an ổn, cái mát mẻ, để tỏ cái tình thương yêu chị em. Như thế gọi là cái thân hòa. Đã. Phật dạy chúng ta cái miệng phải hòa, rồi thứ nhất là cái thân phải hòa, hai cái. Nghĩa là không có những cái cử chỉ, những cái dáng điệu để